Chào các bạn, tôi là Lulu. Rất vui vì ngày hôm nay lại được đồng hành cùng các bạn trên chặng tiếp theo của chuyến hành trình đường dài, chặng thứ 38. Có những người mình yêu nhưng mà không gần được, có những người yêu mình nhưng mà không ở được. Một buổi tối thứ bảy, có người quen của Nhi ghé lại quán. Nhìn bộ dạng, tôi đoán anh ta từ Sài Gòn lên. Một người đàn ông bảnh bao, sâu quay nón lờ mờ, mặc quần jeans bạc Levi, khoác áo vintage trắng sữa, quàng khăn len màu rượu chát. Nhìn anh ta, tôi thấy có cái gì đó kỳ kỳ rất khó diễn tả. Nhi ngồi nói chuyện với anh ta ở góc quán, hai người uống vang bên ánh nến, cảnh tượng nhìn đầm ấm, thanh lịch như cảnh hẹn hò trong phim giếng. Ông mở buồn bực bỏ về khi chỉ vừa qua 7:30. Nhi và anh mình bao cũng đứng lên sau khi uống gần hết chai vang. Nhi bảo tôi có thể đóng cửa sớm đi chơi nếu muốn. Lâu lâu cũng nên có một buổi tối thư nhàn. Chắc có mối, chị đâm ra cám cảnh, không nỡ để tôi làm việc một mình. Tôi ra dấu không sao, cứ để tôi lo, sẽ ổn mà. Nhi mỉm cười, khoác tay anh mình bao rời quán. Tôi ngồi sau quầy bar, đủ đĩa nhạc yêu thích, lấy sổ tay ra viết vẽ linh tinh. Thỉnh thoảng có khách vào, tôi đứng dậy đi pha một tách trà đào hay ly cam vắt, môi huýt sáo theo bài hát đang phát trên loa. Rất nhiều người hỏi đi đâu, hóa ra đi đã trở thành một chi tiết không thể thiếu của quán, hoặc là không chỉ mình ông mờ tới đây vì Ni. Trưa hôm sau, đi đến quán sớm hơn thường lệ, rủ tôi đi ăn trưa ở ngoài. Tôi tò mò hỏi, sao tôi bụng đột xuất vậy? Nhân dịp có trai lên thăm. Tôi bẩn cười cái kiểu đi gọi tất cả những gã quanh mình là trai, ngay vừa ngạo mạn, vừa đỏng đảnh. Đi để ý anh chàng đó hồi còn đi làm, anh ta là phát thanh viên, làm việc chung với đi. Tôi thích anh ấy mà không biết làm sao để ngỏ lời, thích đến nỗi phát bệnh lên luôn. Sau anh ấy cũng để ý thấy, hai đứa đong đưa với nhau một thời gian, rồi tôi phát hiện ra anh ấy là gay. Như thế nào? À, một lần kia quên đồ, tôi quay lại công ty lúc tối khuya, thấy anh ấy và một thằng biên tập khác đang hôn nhau kịch liệt ở ngay bàn làm việc. Sốc không? Cũng khá sốc chứ, may mà chưa sâu đậm lắm, không thôi chắc phải viết thư lên góc tư vấn của báo tình yêu và hôn nhân để khóc lóc rồi. Nên nói giọng khôi hài. Và bây giờ hai người là bạn tốt? Tôi nín cười. Ừ đó, thỉnh thoảng anh ấy lên đây chơi với tôi. Hôm qua thì anh ấy lên chúc mừng sinh nhật. Hóa ra đó là ngày sinh nhật Ni. Trên đường về, tôi mua cho chị một bó hoa loa kèn, loại hoa Ni thích. Chị cắm một ít vào cái lọ pha lê lớn đặt trên quầy bar, còn lại sẽ mang về nhà. Buổi chiều, ông mở đến, cầm theo một gói quà rất to, rèm dẹp và một bó thủy tiên. Tôi và Ninh nhìn nhau, không hiểu từ đâu ông biết ngày sinh nhật chị. Ông chậm chạp mang gói quà tiến lại chỗ Ni. Tôi biết ý, lùi ra sau bếp, cố chú tâm vào việc sắp xếp mấy lọ cà phê, bột trà, nhưng vẫn nghe tiếng ông oang oang. Tôi bỏ cuộc, em làm tôi hy vọng nhiều, cũng đau đớn nhiều. Tôi có món quà cuối tặng em, mai tôi về lại Sài Gòn. Nếu đang không nghe những lời như vậy, chắc tôi cười lộn ruột. Nhưng lúc đó, nghe lời ông mờ nói, tôi cảm thấy buồn bã lây, trong đầu gợn lại cái ý nghĩ đen rủ đã bao lần bốc lên rồi bị dập tắt. Trên đời này, có bao nhiêu người đau khổ vì tình yêu, sao không giáp vào nhau cho yên chuyện? Như tôi và Chiêu Anh, hai đứa đều rất yêu nhau, nhưng rồi cái gì đã biến tình yêu thành một mớ lùng nhùng không gỡ nổi. Tôi đã đừng nói với lão sói như thế, lão đã cười nhạo tôi. Mày nói chuyện như thằng con nít 5 tuổi chỉ biết 1 cộng 1 bằng 2 vậy. Không nghe Ni trả lời gì, tôi đứng thêm một lát nữa rồi thò đầu ra, thấy ông Mở không còn đứng đó nữa. Ni ngủ tìm mẩn bóc gói quà, vẻ mặt khó đoán được chị đang nghĩ gì. Đó là một bức tranh. Chân dung Ni đang ngồi bên quầy ba, cạnh những ngọn nến được ông Mở tái hiện hoàn toàn bằng trí nhớ. Nét vẽ có thần, đủ biết cô gái này là người mà họa sĩ rất yêu. Ni ngắm bức tranh rất lâu rồi gói lại, cất lên nóc tủ. Suốt buổi đó, chị lặng lẽ hẳn. Tôi tự hỏi, ai sẽ nhớ câu chuyện này lâu hơn, Ni hay ông Mở?